Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, ngày 22 tháng 11 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đoàn phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ diễn ra vào sáng hôm nay.
Hà Nội khởi sắc đấu giá đất cuối năm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hơn 600 người chết trong 3 ngày Israel không kích bệnh viện Indonesia.
Hàn Quốc lập kỷ lục xuất khẩu mì ăn liền. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 11 tại Phủ Chủ tịch, tiếp các đại biểu là lãnh đạo của phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhân dịp hội nghị chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 tại Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao, ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ to lớn của Hiệp hội chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban quốc tế chữ thập đỏ, Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đã hợp tác và hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt mỗi khi có thiên tai, thảm họa và dịch bệnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu quốc tế bày tỏ tình cảm chân thành và vinh dự được đến với đất nước Việt Nam, nhận được sự đón tiếp nồng hậu, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Với tư cách nhà hội nghị lần thứ 11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, với tư cách là chủ tịch danh dự của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới các đại biểu tình cảm thân ái, hữu nghị và lời chúc tốt đẹp. Chủ tịch nước cũng mong muốn thời gian tới, Hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và các đối tác trong phong trào nhân đạo tiếp tục dành cho Việt Nam sự quan tâm, hỗ trợ tích cực, đưa các mối quan hệ hợp tác, đối tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết lập các khuôn khổ hợp tác bền vững để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động nhân đạo của thế giới.
Thưa quý vị, hôm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội thảo có ông Lê Quốc Minh, là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, thành phố Hà Nội tổ chức lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Dự thảo quy hoạch thủ đô được tập trung xây dựng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, với phương pháp tích hợp, đồng bộ và cách làm khoa học, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, với quan điểm xuyên suốt đó là văn hóa và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, là động lực, nguồn lực quan trọng để phát triển thủ đô. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tiến hành các bước xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô và các tổ chức cá nhân có liên quan trước khi trình thẩm định theo quy định pháp luật về quy hoạch.
Hội thảo tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề. Nhóm 1, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhóm 2, thực tiễn xây dựng và thực hiện quy hoạch các ngành và quận, huyện, thành phố Hà Nội để sử dụng hiệu quả các nguồn lực thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham luận tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đưa ra một số ý tưởng về tầm nhìn và khát vọng quy hoạch thủ đô.
Hiện nay chúng ta đang triển khai đồng thời, tôi nghĩ là 4 việc quan trọng. Thứ nhất là quy hoạch thủ đô, thứ hai là điều chỉnh cái quy hoạch chung thủ đô mà tầm là đến năm 2065. Thứ ba là điều chỉnh để sửa đổi luật thủ đô. Và thứ tư, theo tinh thần của Bộ Chính trị, đó là chúng ta hoàn thiện cái thể chế phát triển thủ đô đồng bộ hiện đại. Thì đây là thời cơ, cũng là thách thức đối với công tác quy hoạch.
Tham luận về một số nội dung chủ yếu của quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại diện liên danh tư vấn quy hoạch thủ đô, nêu các quan điểm chung phát triển thủ đô.
Đặt vị trí của Hà Nội nó phải là cái hình mẫu cả nước và phải tiên phong đi đầu. Cái thứ hai là vấn đề con người, phát triển con người là yếu tố trọng tâm. Rồi vấn đề thứ ba là cái quy hoạch là phải đi liền với vấn đề là bảo tồn, tôn tạo. Nhưng mà kế thừa nhưng phải có chọn lọc. Và vấn đề thứ tư là vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, gắn liền với quy hoạch phát triển thì bảo vệ cái yếu tố môi trường nhưng lại phải biến cái yếu tố của tiềm năng tài nguyên môi trường đấy thành nguồn lực phát triển. Và vấn đề cuối cùng là vấn đề liên quan đến kết hợp với quốc phòng, kết hợp với đối ngoại và đảm bảo cái an ninh tuyệt đối. Và tôi thấy rằng là như Tổng Bí thư phát biểu đấy, tức là cái đấy phải đặt cái mục tiêu đầu tiên, Hà Nội phải an ninh an toàn tuyệt đối.
Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự trân trọng với những tham luận, ý kiến đóng góp. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội đang cùng một lúc thực hiện ba công việc lớn nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị là sửa đổi luật thủ đô, lập quy hoạch thủ đô và điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. Để chuẩn bị cho việc nghiên cứu lập quy hoạch thủ đô, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới, cũng như tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm và nhiều buổi làm việc khác nhau. Phó Bí thư Thành ủy cho biết, các nội dung đóng góp đa dạng, phong phú, nhiều bài viết có chất lượng tốt đã gợi mở nhiều hướng tiếp cận cũng như vấn đề cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu. Trên tinh thần đó, thành phố mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô và quy hoạch thủ đô Hà Nội, hướng đến mục tiêu có được những bản quy hoạch xứng tầm, cập nhật xu thế phát triển của thời đại và bảo đảm tính khả thi.
Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác. Trước đó, ngày 16 tháng 8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 24, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2024. Tại kỳ họp 24, Ban chỉ đạo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là tập trung đẩy nhanh tiến độ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Sở Y tế Quảng Ninh và Công ty AIC. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trọng tâm là sớm hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực.
Cụm thi đua số 2, Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức hội nghị bình xét khen thưởng sơ kết việc thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề, phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộng về an ninh trật tự trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đối với 14 Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng. Phát biểu tại hội nghị, trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức, cụm trưởng cụm thi đua số 2 cho biết, hội nghị là dịp để phân tích đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc bất cập, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của Ban Nội chính các tỉnh thành ủy trong việc phát hiện và tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng và những vấn đề phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự trong các năm 2024-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình xét và tiến hành bỏ phiếu đề xuất các đơn vị được nhận bằng khen. Kết quả Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng được đề xuất vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ba đơn vị được đề xuất nhận bằng khen của Ban Nội chính Trung ương gồm Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An.
Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 cho 630 nhà giáo, trong đó có 58 giáo sư, 572 phó giáo sư. Như vậy, tất cả ứng viên có tên trong danh sách đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 được công bố sau phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra trong 2 ngày là mùng 4 và mùng 5 tháng 11, đã chính thức được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký quyết định công nhận.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Quý 4 năm nay, các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức hàng loạt các dự án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở. Các phiên đấu giá đầu và giữa năm tương đối khó khăn, nhiều khu vực không thực sự được quan tâm. Sang các phiên đấu giá cuối năm lại đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc, mang lại không khí tích cực cho thị trường. Tuy vậy vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ. Từ nay đến cuối năm, Hà Nội tiếp tục diễn ra nhiều phiên đấu giá ở các huyện Phúc Thọ, Mê Linh, Chương Mỹ. Sự khởi sắc của thị trường cuối năm chưa thể đảm bảo cho thành công của cả năm 2023, nhưng cũng đã bù đắp vào ngân sách phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2, điều 25, Luật Phòng chống rửa tiền. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh, ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2, điều 4, Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các hãng hàng không trong nước đã mở bán vé từ sớm. Tuy nhiên, vé máy bay dịp này còn nhiều nhưng không rẻ và hành khách cần sớm đưa ra quyết định đặt vé sớm nhằm có mức giá hợp lý với túi tiền. Đại diện của Viettravel Airlines cho biết, hãng ghi nhận các chặng bay có lượt khách đặt chỗ cao trong giai đoạn Tết lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Trong đó, chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội tỷ lệ lấp đầy đã đạt trên 75% cho giai đoạn cận Tết. Thời gian trong Tết từ ngày 11 tháng 2 đến 13 tháng 2, tức mùng 2 Tết đến mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các chuyến bay đến Đà Nẵng của hãng cũng có lượt đặt chỗ cao, cho thấy Đà Nẵng tiếp tục là địa điểm du xuân được nhiều khách hàng lựa chọn.
Năm nay, Black Friday thứ 6 đen tối diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2023. Black Friday diễn ra duy nhất một lần mỗi năm vào thứ sáu đầu tiên sau lễ tạ ơn ở Mỹ. Đây là dịp mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hàng tuần trước Black Friday, các chuỗi cửa hàng trên khắp cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, tung ra nhiều chương trình ưu đãi giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng. Chương trình ưu đãi được áp dụng với cả hình thức mua hàng trực tiếp và mua hàng trực tuyến online. Bắt đầu từ cuối tháng 10 thì các nhà bán lẻ đã bắt đầu quảng cáo rầm rộ về Black Friday với nhiều đợt giảm giá khủng nhằm tạo ra một cuộc chạy đua mua sắm kéo dài. Tuy nhiên, để tránh sập bẫy hàng giảm giá, trang The Real Day đã đưa ra một số khuyến cáo đối với người tiêu dùng. Mặc dù hầu hết các mặt hàng đều được giảm giá vào dịp Black Friday, nhưng có một số sản phẩm khách hàng nên thận trọng tìm hiểu về ưu đãi hoặc có thể mua vào thời điểm khác trong năm, chẳng hạn như các món hàng thời trang hay là nội thất. Bất kể mức độ giảm giá mạnh như thế nào thì người tiêu dùng cũng không nên vội vàng mua vào. Và hãy nhớ rằng nếu chúng ta muốn mua quần áo mùa đông, hãy đợi đến tháng riêng khi mà các nhà bán lẻ giảm bớt các kệ hàng trong mùa xuân và đưa ra những ưu đãi xả kho. Khi đó thì giá sẽ tốt hơn so với dịp Black Friday.
Bảo tàng Hà Nội vừa khai mạc trưng bày các chuyên đề về đề tài lịch sử, làng nghề, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Điểm nhấn là bộ sưu tập vũ khí thời nhà Lê và bộ sưu tập các mẫu hóa thạch. Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội hiện đang sở hữu bộ sưu tập với hàng ngàn đầu mục tài liệu quý và hơn 15.000 mẫu vật hóa thạch được thu thập từ nhiều nơi trên thế giới và Việt Nam với niên đại cách đây hàng triệu đến hàng tỷ năm. Phần lớn các mẫu vật nói trên đã được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận di vật, cổ vật. Đó là những mẫu vật có giá trị cao về mặt lịch sử và khoa học, giúp tái hiện lại một vùng đất cổ sinh, dấu vết của sự sống xa xưa. Ngoài những hiện vật hóa thạch được trưng bày, Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội còn thiết kế một không gian 3D mapping mô tả lịch sử hình thành trái đất bằng công nghệ 3D thực tế ảo.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm gần 2.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã. Các quận huyện ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là Thanh Oai, Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên. Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có gần 33.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì có 4 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện, thị xã, trong đó các quận huyện có nhiều bệnh nhân là Hà Đông, Hoàng Mai. Thưa quý vị, khi thời tiết chuyển mùa, nhiều người thì bị đau nhức chân, thường nghĩ đến các bệnh lý xương khớp mà không nghĩ đến các bệnh lý tắc mạch. Thời gian gần đây, các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội đã ghi nhận các trường hợp bệnh nhân điều trị tắc mạch chi dưới, trong đó thì có bệnh nhân phải cắt bỏ chân hoặc có chỉ định phải tháo bỏ bàn chân dù tuổi đời còn rất trẻ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai tại Bệnh viện Bạch Mai.
Cứ là những cái phần lành thôi, chứ phần đen thôi, chế hỏng rồi thì sau này sẽ phải cắt bỏ thôi. Chứ còn nói chung là những cái trường hợp mà tắc như này thì sẽ rất là khó. Cái xác suất mà để thành công được thì sẽ khó rất là nhiều.
mà phẫu thuật mà cố gắng không được thì bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ là phải cắt cụt, cũng sẽ rất là nan giải.
Hoại tử bàn chân, đau nhức, sốt nhiều ngày không dứt. Đó là tình trạng của bệnh nhân Lê Khả Mạnh, 31 tuổi, ở tỉnh Hải Dương, hiện đang điều trị tại khoa phẫu thuật lồng ngực, mạch máu Bệnh viện Bạch Mai. Có tiền sử khỏe mạnh, lại còn ít tuổi, nên gia đình và bệnh nhân đều không nghĩ đến bị tắc mạch. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân có thể sẽ phải cắt bỏ bàn chân. Bà Nguyễn Thị Huyền, mẹ của bệnh nhân, cho biết.
Gia đình tiền sử bên nội bên ngoại không có ai có cả, bây giờ tự nhiên cháu nó bị bệnh thế. Mà tuổi nó quá còn trẻ nên nó cũng không biết, nó không ngờ là nó bị cái bệnh này. Nên là đến viện là hơi bị muộn. Tình trạng vẫn lúc sốt lúc không, cũng có lúc sốt cao đến tới trên 39 độ. Chân đau chứ đau rát buốt suốt đêm ngày luôn.
Tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết trường hợp một bệnh nhân 67 tuổi cũng bị tắc mạch chi dưới. Ông có bệnh lý nền cao huyết áp, có bệnh lý mạch máu đã đặt stent. Do đến bệnh viện sớm nên bệnh nhân đã giữ lại được chân. Trước khi phẫu thuật, chân của bệnh nhân tím tái, lạnh ngắt. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã làm cầu nối từ trên đùi xuống cẳng chân. Hiện tại, chân đã hồi phục tương đối tốt, đã bắt đầu đi lại được. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh cũng cho biết tắc động mạch cấp tính xảy ra do sự tắc nghẽn đột ngột lòng động mạch bởi cục máu đông hay một màng xơ vữa, dị vật. Hậu quả của tình trạng thiếu máu nuôi này không được giải quyết kịp thời thì phần chi sẽ bị hoại tử trong vòng vài giờ đến vài ngày, thậm chí nặng có thể dẫn đến tử vong. Trên thực tế, các triệu chứng ban đầu của tắc động mạch chi cấp tính dễ nhầm lẫn với căn bệnh khác như xương khớp, thoát vị đĩa đệm, nên người bệnh thường chủ quan, bỏ sót hoặc chậm trễ đi khám. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Gia Khánh cho biết, yếu tố thời tiết nóng chuyển sang lạnh cũng làm gia tăng các bệnh nhân mắc các bệnh lý mạch máu.
Nếu mà trong trường hợp mà đến muộn ấy, thì sẽ đối mặt hai cái. Một là nếu mà nặng quá thì có thể bệnh nhân tử vong. Tử vong chẳng hạn như là phình động mạch chủ bùng vỡ rồi, không đến kịp thì có thể tử vong. Hoặc là đối với trường hợp tắc mạch thì đến muộn thì nó sẽ đối diện với tình trạng là có thể không giữ được chân. Bởi vì là tình trạng thiếu máu nặng quá, phải cắt cụt, cưa chân. Hoặc là thậm chí là nhiều trường hợp là những cái chất độc mà từ cái chỗ mà hoại tử do thiếu máu đấy có thể nó vào máu và dẫn đến những cái tình trạng sốc và bệnh nhân có thể chết trong cái tình trạng là nhiễm trùng nhiễm độc. Thì tùy từng cái giai đoạn thì từng cái bệnh lý thì sẽ có những cái thăm dò và những cái can thiệp phù hợp. Nếu mà những cái vào mà tình trạng bệnh vào sớm thì có thể chỉ cần phải sử dụng những cái dụng cụ để thông mạch thôi. Đấy, còn những trường hợp mà muộn hơn thì có thể là phải sử dụng những cái kỹ thuật phức tạp hơn, chẳng hạn như là thay động mạch rồi thì bắc cầu rồi sẽ phức tạp hơn và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng chung của bệnh nhân nhiều hơn.
Tắc mạch chi thường gặp ở người lớn tuổi có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, hút thuốc lá nhiều. Tuy nhiên cũng nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh này, đặc biệt ở những nhóm người nghiện thuốc lá hoặc có chế độ ăn nhiều mỡ. Bệnh lý này có thể phát hiện bệnh thông qua việc thăm khám lâm sàng, chụp mạch, chụp cắt lớp vi tính, siêu âm. Các bác sĩ cũng khuyến cáo sau phẫu thuật, bệnh nhân cần loại bỏ các yếu tố nguy cơ tác động đến tiến trình xơ vữa mạch máu, bao gồm tránh hút thuốc lá chủ động và bị động, ổn định chuyển hóa mỡ bằng chế độ dinh dưỡng, ít béo, nhiều rau, vận động hoặc thể dục đầy đủ, giúp tăng lưu lượng máu qua tim và toàn thân, giúp tránh tắc cầu nối động mạch.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ, thời gian qua, các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng xây dựng nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn, kiểm tra giám sát từ khâu đầu vào đến quá trình chế biến, từ đó giúp trẻ có bữa ăn đảm bảo an toàn, góp phần phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.
Từ 5 giờ 30, chị Đỗ Thị Thùy Linh, đại diện cha mẹ học sinh của trường Mầm non A, Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, đã có mặt tại khu vực chế biến bữa ăn bán trú của nhà trường để giám sát quy trình từ tiếp nhận, sơ chế, chế biến đến vận chuyển các suất ăn đến từng học sinh. Chị Đỗ Thị Thùy Linh, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non A, Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết:
Chúng tôi được chứng kiến các cái việc giao nhận thực phẩm và cũng thường được dự giờ cái việc ăn của con ở trên lớp. Thì qua quan sát, tôi nhận thấy rằng là các đồng chí trong ban giám hiệu cùng với các cô nuôi tại bữa ăn thì đã thực hiện rất là nghiêm túc các cái vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Các con được có các cái bữa ăn đảm bảo vệ sinh, đủ dinh dưỡng và các con ăn ngon, ăn hết suất.
Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho 556 trẻ, trường mầm non A Ngũ Hiệp đã đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến theo nguyên tắc một chiều, có nguồn nước sạch. Các đồ dùng trang thiết bị bảo đảm yêu cầu theo từng khâu chế biến, được vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi sử dụng. 10 trên 10 cô chăm nuôi được tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các bữa ăn của các cháu luôn đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng. Cô Lê Kim Ngân, hiệu trưởng trường mầm non A Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết.
Ngay từ đầu năm học thì nhà trường chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiên cứu, lựa chọn các đơn vị cung ứng thực phẩm, đảm bảo đủ điều kiện cũng như là hồ sơ pháp lý và kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào cũng như là khâu sơ chế, chế biến, vận chuyển và lưu trữ, đặc biệt là thực hiện phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm đầu vào cũng như là thực hiện quy trình kiểm định 3 bước và lưu mẫu thức ăn tại trường, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh y tế học đường, vệ sinh môi trường trường lớp để đảm bảo cho các con có một môi trường thật sạch sẽ, phòng chống các dịch bệnh.
Còn tại bếp ăn trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, duy trì thường xuyên bữa trưa cho học sinh là 1.200 suất ăn. Nhà trường đã thực hiện mô hình liên kết nhà thầu nấu ăn tại bếp ăn của trường. Ban giám hiệu nhà trường, phụ trách học sinh và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm của nhà cung cấp, nên chưa ghi nhận sự cố về mất an toàn thực phẩm. Bà Hoàng Thúy Nga, hiệu trưởng trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, cho biết.
Nhà trường cũng thành lập những cái đoàn kiểm tra để mà đến những cái nơi mà họ sản xuất, chúng tôi truy xuất cái nguồn gốc của nó. Tuy nhiên thì bản thân nhà trường chúng tôi thì cũng không có những cái chuyên môn sâu về cái vấn đề này, cho nên là chúng tôi cũng rất là mong muốn được các cơ quan đơn vị mà có chuyên môn có thể giúp cho các cái nhà trường truy xuất tận nơi cái nguồn gốc của các sản phẩm để mà đảm bảo cái an toàn cho học sinh.
Hà Nội hiện có trên 4.500 trường học có bếp ăn bán trú, căng tin, trung bình mỗi ngày cung cấp trên 117.000 suất ăn. Do vậy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Các trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội về đảm bảo an toàn thực phẩm, lựa chọn nguồn cung thực phẩm sạch từ những nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và ký cam kết trách nhiệm đầy đủ. Các khu vực chế biến thức ăn sắp xếp nơi chế biến thức ăn sống và thức ăn chín riêng rẽ. Tất cả các thực phẩm đưa vào phục vụ chế biến bán trú phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhà trường luôn nêu cao vai trò của tổ tự giám sát. Đối với nguyên liệu thực phẩm đầu vào, phải có hồ sơ và ký biên bản giao nhận cùng sự tham gia của ban phụ huynh học sinh để học sinh có bữa ăn an toàn, bảo đảm dinh dưỡng và chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn trường học, cung cấp các suất ăn bán trú cho học sinh, hơn ai hết vẫn là sự chủ động của mỗi nhà trường. Vì vậy, các trường học trên địa bàn thành phố cần vào cuộc tích cực hơn nữa để học sinh có bữa ăn an toàn, bảo đảm dinh dưỡng và chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cơ quan y tế Palestine tại giải Gaza cho biết các cuộc không kích kéo dài 3 ngày của quân đội Israel vào bệnh viện Indonesia ở phía bắc của Gaza đã khiến cho hơn 600 người chết và khoảng 1.000 người bị thương. Hầu hết thương vong là bệnh nhân và dân thường đang lánh nạn trong bệnh viện. Indonesia là một trong số ít những bệnh viện lớn tại Gaza còn hoạt động.
Thông báo của chính phủ Hàn Quốc nêu rõ, nước này đang đánh tất cả những kịch bản có thể xảy ra nếu đình chỉ một phần của thỏa thuận liên triều năm 2018 trong trường hợp Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng. Tuyên bố được phía Hàn Quốc đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên thông báo cho Nhật Bản kế hoạch phóng một vệ tinh không gian trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Trong bối cảnh chính quyền Triều Tiên đang chuẩn bị cho nỗ lực thứ ba đưa một vệ tinh do thám quân sự vào quỹ đạo.
Cử tri Hà Lan sẽ đối mặt với nhiều lựa chọn gây bối rối khi bước vào các điểm bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử gay cấn vào ngày hôm nay. Khoảng 26 đảng sẽ có tên trên lá phiếu ở hầu hết các khu vực của Ba Lan. Đó là một cảnh tượng hoàn toàn khác với Mỹ, Pháp hoặc Anh, nơi cử tri cân nhắc giữa một số ít các lựa chọn. Theo hãng thông tấn AFP, các cuộc thăm dò cho thấy đảng VVD Hưu Trung Hữu và đảng NSC mới nổi hoặc là Liên minh Đảng Dân Chủ Xã hội Xanh có thể sẽ dẫn đầu mùa bầu cử năm nay. Nhưng dư luận thì cũng không khỏi chú ý đến năm đảng khác lạ hơn trong chính trường của xứ sở Hoa Tulip.
Trong 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đạt giá trị lên tới 785 triệu đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo The Korea Herald, con số trên, xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc dự kiến lập kỷ lục năm thứ 9 liên tiếp kể từ năm 2015. Các nhà quan sát trong ngành nhận định tổng doanh số bán mì ăn liền của Hàn Quốc, bao gồm cả xuất khẩu và sản xuất trong nước, rất có thể vượt mức 2.000 tỷ won, khi một số công ty Hàn Quốc đang sản xuất mì ăn liền tại các nhà máy ở nước ngoài để phục vụ nhu cầu trong khu vực.
Sản phẩm quốc nội của Thái Lan trong quý 3 đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 2,4% của các nhà kinh tế và thấp hơn mức tăng trưởng 1,8% trong quý 2. Dữ liệu này đánh dấu quý thứ hai liên tiếp nền kinh tế Thái Lan có dấu hiệu giảm tốc. Ông Chua Han Teng, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng DBS, nhận xét nguyên nhân đằng sau sự chậm lại của Thái Lan là do chi tiêu công, hàng tồn kho và xuất khẩu hàng hóa bị sụt giảm, bất chấp tiêu dùng tư nhân và du lịch tăng trưởng mạnh.
Ít nhất 37 người đã tử vong trong một vụ giẫm đạp xảy ra đêm 20 tháng 11 tại một sân vận động ở thủ đô Brazzaville của Cộng hòa Congo. Giới chức sở tại cho biết thảm kịch đã xảy ra tại sân vận động Orano trong thời gian diễn ra đợt tuyển quân, khiến nhiều người chết và bị thương. Nguyên nhân dẫn tới vụ giẫm đạp đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.
Đường dây liên lạc khẩn cấp với cảnh sát, dịch vụ cứu hỏa cũng như dịch vụ y tế tại một số vùng của Tây Ban Nha đã ngừng hoạt động vào sáng ngày 21 tháng 11, nhiều khả năng do trục trặc viễn thông trên diện rộng. Tòa thị chính thành phố Victoria và chính quyền tỉnh Alava cho biết đường dây liên lạc viễn thông của họ cũng không hoạt động. Người phát ngôn tập đoàn viễn thông Telefónica của Tây Ban Nha hiện vẫn chưa có phản hồi sau những thông tin trên.
Bản tin thể thao.
Ở trận chung kết đơn nam giải Japan Master 2023, cuộc đối đầu giữa Victor Axelsen và Shiyuchi đã diễn ra đầy kịch tính. Hai tay vợt thi đấu giằng co, đến điểm 20-20, tay vợt Đan Mạch lên 2 điểm để giành thắng lợi 22-20. Shiyuchi chơi tốt hơn ở set 2, thậm chí tay vợt người Trung Quốc đã có thể gỡ hòa 20-20, cứu thành công một match point khi Axelsen lên 20 điểm trước. Nhưng đó là tất cả những gì mà tay vợt Trung Quốc có thể làm được bởi Shiyuchi tiếp tục thua 20-22 ở set đấu này. Thắng chung cuộc 2-0, Axelsen lên ngôi vô địch Japan Open 2023. Cựu vô địch thế giới có thêm 11.000 điểm và 59.500 USD tiền thưởng. Đây là danh hiệu thứ 5 của Axelsen trong năm nay. Trước đó, Axelsen đã phải rút lui sớm tại tour đấu châu Âu. Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của tay vợt này khi Axelsen hoàn toàn bình phục chấn thương. Anh tiếp tục tham dự China Master cũng như BWF World Tour Final vào cuối năm nay. Gặp chấn thương trong trận đấu với Georgia, tiền vệ Gavi đã bật khóc ngay khi được dìu ra sân, cho thấy chấn thương này khá nghiêm trọng. Những dấu hiệu kiểm tra sơ bộ cho thấy Gavi đã bị đứt dây chằng chéo trước. Điều này đồng nghĩa ngôi sao 19 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tháng. Nếu thật sự như vậy, mùa giải 2023-2024 đã sớm khép lại với Gavi. Thậm chí, cơ hội để anh dự vòng chung kết Euro 2024 cùng Tây Ban Nha cũng trở nên mờ mịt. Gavi là trường hợp mới nhất của Barca dính chấn thương. Dù mới 19 tuổi, nhưng Gavi từ lâu đã trở thành chiếc máy cày ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Anh đã chơi hơn 100 trận cho Barca và có hơn 20 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Mùa này, Gavi góp mặt ở mọi trận đấu của Barca tại La Liga, ngoại trừ một lần vắng mặt vì án treo giò. Cuối tuần này, Barca sẽ làm khách trước Rayo Vallecano tại vòng 14 La Liga. Và chắc chắn, Gavi sẽ chỉ có thể cổ vũ cho đồng đội từ xa. Trước đó, gã khổng lồ xứ Catalonia đã có Marc-André phải ngồi ngoài vì chấn thương lưng, trong khi Frenkie de Jong và Sergi Roberto cũng gặp các vấn đề khác nhau không thể thi đấu. Trước khi diễn ra Ryder Cup năm nay, cái tên Ludwig Albers có lẽ còn quá xa lạ với những người yêu mến bộ môn golf. Thế nhưng, với thành tích xuất sắc góp phần không nhỏ vào chiến thắng của đội tuyển châu Âu, Albers đang dần nổi lên như một hiện tượng của làng golf với tốc độ đáng kinh ngạc. Tại sân golf Seaside, Ludwig Albers đã có một màn trình diễn ấn tượng. Với các vòng đấu 67, 64, 61, 61, Albers đã xuất sắc lên ngôi vô địch. Bỏ lại người đứng thứ hai là Mackenzie Hughes với cách biệt lên tới 4 gậy. Tuy nhiên, Hughes không phải là đối thủ lớn nhất mà Albers đánh bại, mà đó là golfer đến từ Mỹ Eric Cole, người đã bước vào tuần đấu vừa rồi với vị trí dẫn đầu trong cuộc đua tân binh của năm nay. Đăng quang với tổng điểm 253 gậy, Albers có thành tích tốt nhất từ trước đến nay của một golfer khi hoàn thành 72 hố đấu.
nhiều khả năng Abbott sẽ vượt qua chính khâu để giành lấy danh hiệu tân binh xuất sắc nhất trong mùa giải PGA Tour 2023.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ C. Độ ẩm trong không khí ngày hôm nay tại thành phố Hà Nội tiếp tục ở mức thấp, phổ biến từ 60 đến 65%. Khoảng chiều ngày 23 và ngày 24 tháng 11, Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ yếu phát triển lệch về phía đông, gây mưa nhỏ vài nơi và rét về đêm và sáng. Từ đêm ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, Hà Nội tiếp tục đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa nhỏ rải rác và rét vào đêm 25 và sáng ngày 26 tháng 11.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.